Ở đây chữ thú nó có hai ý. Một ý là đến, đến được núi rừng. Còn có một ý nữa là được vui thích, gọi là thích thú đó, được vui thích, được cái vui với rừng suối, vui ở nơi vắng vẻ suối rừng rồi tu thành đạo. Thì cái ý nghĩa đó nó cũng rất rõ. Và đi sâu trong bài: xin có nhân thân ấy là quả cả, ai cóc ai hay cóc được mới óc là đá. Đó. Xin có nhân thân, nó là có thân này đều là quả hết. Tại sao vậy? Bởi vì có thân này thì không tránh khỏi già bệnh chết. Già bệnh chết có quả không? Mà có người nào khỏi không? Như vậy thì có thân này là có già, có bệnh, có chết. Ba cái đó là quả. Mà có quả thì có khổ. Như vậy có thân tức là có khổ, phải không? Phải biết rõ như vậy. Ai hay cóc được, tức là người nào mà hay biết được như vậy đó, mới óc là đã. Chữ óc là gọi, chữ đã là thông suốt. Ai mà hay biết được như vậy mới gọi là người thông suốt, người thấu hiểu. Bây giờ tất cả ở đây là người xuất gia hết. Quý vị có hiểu được cái câu này hết chưa? Có hiểu thấu cái ý này chưa? Có thân là có khổ. Biết rõ như vậy, chữ quả đó là khổ, có thân là có khổ. Nhưng mà biết thân có khổ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Tự tử cho rồi, phải không? Cho hết thân, mà hết thân tức là hết khổ, phải vậy không? Ở nhà Phật nói không phải vậy. Có thân là có khổ, bởi vậy được thân rồi, chúng ta phải làm sao để dứt hết cái mầm đau khổ ở mai sau. Đó. Dứt hết cái mầm đau khổ ở mai sau, đó là thông minh, đó là sáng suốt. Chứ đừng nói thân khổ tôi chết phức cái cho rồi hết khổ, đó là một cái lầm lẫn lớn lao. Có thân là có khổ, nhưng đã mang thân thì chúng ta đã có cái chủng tử, đã có những hạt giống mê lầm của từ thuở nào. Bây giờ làm sao chuyển đổi cái hạt giống mê lầm đó trở thành giác ngộ, thì như vậy chúng ta mới hết khổ. Đó là dứt được cái mầm đau khổ ở tương lai. Còn nếu mà tự tử chết thì nó còn khổ liền liền. Thân này chưa dứt, cái dứt sớm cái có thân khác kéo dài thêm. Rồi nếu tự tử thì có thân khác thành khổ, thêm khổ. Cái chết là khổ, chết đâu phải sung sướng, phải không? Rồi tự tử tưởng là sung sướng mà đâu phải, đó là cái khổ. Như vậy, biết có thân là có khổ, mà chúng ta không có chối bỏ thân, không có chạy trốn thân, mượn cái thân, mượn cái khổ để dứt hết mầm khổ, đó là khôn ngoan, đó là khéo tu. Đó. Thì như vậy bốn câu đầu mở màn, Ngài đã nói lên cái tinh thần giải thoát. Tu là phải giải thoát sinh tử mới hết khổ, còn trong sinh tử là không bao giờ hết khổ. Bởi vậy chữ mới óc là đã đó, cái câu đó nói suốt được rồi đó, mới gọi là người thông suốt. Tuần này mà ngẫm ta lại xá ta, đắc ý trong lòng cười riêng ha hả. Đó, câu này diễn tả cái thích thú ở Lâm Tuyền. Đó, tuần này mà ngẫm, tuần này tức là thời gian này đó, ngồi lại mà ngẫm nghĩ thì sao? Ta lại xá ta, chỉ xá là phục, ta lại phục ta, nghĩa là Bây giờ vào trong núi rừng ở được rồi, ngồi rảnh ngẫm nghĩ lại, mình phục mình quá chừng. Phục mình quá chừng. Bởi phục mình cho nên đắc ý, trong lòng cười riêng ha ha, ngồi mình cười ha ha trời. Nghĩ mình làm việc chưa từng có, việc đời ít ai làm được mà mình làm được. Không đắc ý sao được, không cười ha ha sao được. Như vậy thì quý vị thấy cái hình ảnh diễn tả đắc thú lâm tuyền của Ngài hết sức là cụ thể, phải không? Đắc ý trong lòng cười riêng ha ha. Rồi, như vậy thì tại sao Ngài đắc ý? Đây, công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Đó. Sở dĩ Ngài đắc ý trong lòng cười riêng hả là gì? Đối với công danh, Ngài không bị vướng mắc. Đối với phú quý, Ngài cũng không có màng, không có kể. Công danh phú quý, Ngài gác qua một bên. Đó là một cái chỗ đắc ý nhất mình đã làm được một việc khó làm. Rồi, tại sao mà mình làm được cái đó? Bởi vì nhớ lại xưa kia đời Tần, đời Hán ở Trung Hoa, ông nào cũng làm vua, làm gồm thâu thiên hạ, mà rốt cuộc rồi xem ra nhàn hạ, nhàn là hèn đó, hèn hạ, không có gì hết. Rốt cuộc rồi ông nào cũng chết, không ra gì. Như vậy mình cũng được làm vua, mình bỏ công danh, bỏ phú quý ra đi, so với các ông trước mình còn hơn, còn quý hơn, cho nên đắc ý mà vui cười ha ha. Đó. Như vậy thì hết một cái đoạn Ngài vui thích trong lòng, và cái khả năng dẹp bỏ công danh phú quý của Ngài làm cho Ngài hết sức là đắc ý. Bây giờ yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, khuất tịch non cao, náo mình sơn giả. Đó. Yên bề phận khó, chữ khó là nghèo, nghèo khó đó. Nó là cam chịu cái phận nghèo, thiếu. Kiếm chốn dưỡng thân, tức là kiếm cái chỗ vắng vẻ, không có người để ở. Khuất tịch non cao, tức là chỗ vắng vẻ, ở trên non cao. Rồi náo mình sơn giả, tức là ẩn mình ở nơi núi, nơi rừng, chứ không có ở chỗ thành thị, chỗ kinh đô nữa. Rồi khi đó cuộc sống, sống với ai? Vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả. Đó. Lúc ở trong rừng, trong núi, vắng vẻ này, được vui với ai? Vui với vượng, với khỉ. Vượng khỉ nó chơi, vui, nó tới nó kiếm ăn, rồi chắc lẽ Ngài cũng có cơm rồi cho nó ăn, thành ra chơi vui, cho nên vượng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta. Thành ra hồi ở triều đình thì bao nhiêu quan quân hầu hạ, cung phi mỹ nữ đầy đủ, mà bây giờ vô trong núi trong rừng hữu hỷ với vượng với khỉ. Lẽ ra người ta còn tâm phàm tục thì tủi lắm, thấy không? Còn Ngài được vậy, Ngài vui, Ngài mừng,